ở tấm 149. Đức Phật đang dạy ngài Tu Bồ Đề rằng người Bồ Tát khi mà tu cái pháp bố thí đó thì không nên trụ nơi nào hết. Rồi bây giờ mình giảng tiếp. Pháp môn bố thí ba la mật là một pháp môn mà bên Đại Thừa dạy cho Phật tử. Pháp môn Đại Thừa đầu tiên mà dạy cho Phật tử. Bên Đại Thừa, cái truyền thống là dạy quý vị đầu tiên hết là dạy về bố thí. Bố thí là có thể bố thí ba cái loại, có ba cái loại bố thí của tài, tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là cho những cái gì nó có giá trị như vật ngoại vật, như là đồ ẩm thực, tiền bạc hoặc là cái công lao. Pháp thí là cái loại pháp bố thí mà hàng đầu, quan trọng hàng đầu, đứng vào hàng đầu là tại vì pháp thí là mình giảng pháp cho chúng sanh nghe và giúp người khác hiểu làm sao mà giải quyết những vấn đề của họ. Đây là cái mục tiêu chính mà chúng ta tu pháp môn Đại Thừa. Chúng ta tu hành để mà mở mang cái trí huệ. Khi mà mở được trí huệ chân chính thì quý vị thấy được rõ ràng hơn. Là như vậy, quý vị có cái cơ hội giúp người khác nhìn rõ ràng hơn, thấy rõ ràng hơn và giải quyết vấn đề của họ. Thường thường người ta nói là pháp thí là cái chuyện mà đứng hàng đầu, là không phải tại nó dễ làm, không cần phải công lao gì hết, cần khó khăn gì hết. Thiệt ra cái đó là rất khó khăn. Tại vì muốn pháp thí, mình nói là mình nói về cái khả năng mà có trí huệ để có thể áp dụng trí huệ để giúp người khác. Cái này là thông thường người ta nói pháp thí là tạo rất nhiều công đức. Không phải là tại vì nó dễ làm đâu, tại thực thì nó rất khó. Rất khó là tại vì khó ở chỗ phải cần có cái trí huệ để mà thấy được cái pháp nào, nên áp dụng cái pháp nào để giải quyết vấn đề. Cái người thường người ta cho cái đó pháp thí, người phàm phu pháp thí, người ta nói một cách tổng quát, người ta không có được cái sự chính xác khi mà giải quyết vấn đề. Những người mà có trí huệ đó, có thể nhìn thấu suốt về cái vấn đề và giúp quý vị áp dụng, khuyên quý vị nên áp dụng cái pháp nào để mà giải quyết. Về cái quan niệm của Đại Thừa, không có một cái vấn đề gì mà không có thể không giải quyết được. Cái khác, Phật Pháp tin rằng có một cái phương pháp, có một cái pháp môn để giải quyết vấn đề mọi tất cả những vấn đề chúng ta có. Nói cách khác, cái người mà tu Phật giáo là người có tinh thần rất là yêu đời, rất tin tưởng là bây giờ cũng có một cái biện pháp hết để mình giải quyết tất cả những vấn đề. Là cái người Phật tử đó mà hiểu pháp đó, không bao giờ bỏ cuộc hết đó, mà tin rằng có một cái biện pháp để mà giải quyết vấn đề. Là cái người Phật tử lạc quan. Sáu tháng rồi thầy thấy nó bi quan quá, không nhớ được cái chữ lạc quan là chữ gì luôn nữa. Cái thứ ba là chúng ta bố thí vô ý. Có nghĩa là mình giúp chúng sanh thoát nạn, thoát khổ. Nói cách khác, cái người mà Phật tử đó, mình thấy người ta mà đang khổ sở, đang bị gặp nạn đó, mình không quay lưng bỏ đi. Thời lúc mà thầy còn người tại gia đó, hồi đó đi qua thành phố Mexico City để mà làm có công chuyện, có làm affair, làm việc. Lần đầu tiên tới Mexico, hồi đó là leo lên chiếc xe taxi từ cái phi trường để lái tới cái hồi khách sạn Sheraton, hồi đó ở Sheraton. Hồi đó mặc như người Tây phương vậy, là mặc áo complet màu xanh navy, màu xanh đậm, xong rồi mặc áo trắng, xong rồi đóng cái cà vạt. Khi hồi đó đi, mặc dầu đi trên xa lộ đó, nhưng mà cái xa lộ nó xấu lắm, đường nó xấu vậy, sợ mà cái xe nó xe mới nữa. Hồi đó lái 50 mile một giờ, mà ngay giữa xa lộ nó có một cái lỗ hổng, có một cái ổ gà. Nghe cái tiếng, nghe cái rầm rõ ràng, có cái tiếng rầm ra. Xong rồi cái ông tài xế taxi cũng hình như mới lái chiếc xe đó thì phải, mà tiếp tục lái. Nghe cái rầm cái không biết gì hết, nhưng đều cái ông đó mặc dù thiếu kinh nghiệm nhưng đều ông cũng biết vậy, ông tiếp tục lái. Thì bỗng nhiên có một người khác lái xe ngang rượt tới. Hồi đó ông tiếp tục chạy rất là lẹ, đã ngang chiều tới giờ tay ngoắc ngoắc xuống. Thì ông nhiều nói gì tiếng mẹ tới cơ tôi không hiểu, thế ngừng lại ngay tức tấp vào lại đường. thì thấy rằng xe đang xăng, đang chạy đó, nó chạy xăng. Rồi hồi đó không biết kêu ai nữa, thành ra cái ông tài xế taxi không biết làm gì hết. Gas chạy. Thành ra ông cuối cùng ông tài xế mới suy nghĩ, ông nói để tôi chạy xuống kia tôi coi thử có ai giúp tôi được không. Tự nhiên ông kiếm ra được ai giúp, tự nhiên có một cái người đó, người trẻ đó, nó để tôi giúp cho. Ông mua một cái tấm bằng xà bông. Ở Việt Nam á, cái gì mua còn nhớ không? Mua xà bông á là mua một cái khối to như vậy, xong về lấy cái dao cắt ra. Cái ông này có vẻ là người không có gì mà cả quần sang trọng, mà không biết nhau vậy đó, mà chạy xuống lấy cái cục xà bông đó, lấy cái đó mà nhét vào bình xăng đó. Ông lấy cái này, ông lấy cái này, lấy một cái to vậy, ông nhét mà cái ngừng chạy xăng. Thành nó hay ở chỗ là ông đứng dậy, ông còn trẻ đó, khoảng chừng hai mấy tuổi trẻ, đứng dậy, đúng không? Xong rồi xin mình giúp, xong rồi đứng dậy, xoay lưng lại bỏ đi, không nói một tiếng, bỏ tiền ra mua cái cống xà bông, còn xong từ sửa xong bỏ đi, không thèm nó ơn thèm vậy. Cái tinh thần người Mỹ Tây Cơ hay như vậy. Thành ra lúc mà thầy nói, thầy thán phục người Mỹ Tây Cơ, lần đầu tiên tôi gặp người Mỹ Tây Cơ xong người ta nó tốt như vậy, người con mà có cái lòng vị tha như vậy, hay vậy, mình phục. Thành ra trở lại rất nhiều lần nữa để mà làm việc với Mỹ Tây Cơ. Rồi cái đáng tiếc rồi thầy trở lại cả năm trời luôn á, mà cái người thanh niên, người đầu tiên thầy gặp mà thích nhất, mà không bao giờ gặp người nào mà tốt như vậy nữa hết. Thằng cái tinh thần đại thừa như vậy đó, thì nhớ nó hoài, thán phục mọi người hay dễ sợ, thấy người ta cần giúp đỡ mình giúp đỡ, xong rồi bỏ mình đi. Cái đó là cái vô ý đó, bố thí vô ý đó quý vị. Tại sao bố thí vô ý là một trong ba cái bố thí, pháp bố thí mà Phật dạy? Hai cũng hiểu rằng bố thí, tài bố thí là quan trọng, tại vì nó có cái tài vật để chúng ta sinh sống được, tồn tại được. Chúng ta hiểu cái pháp là cái loại bố thí quan trọng, tại chúng ta hiểu cái phương pháp để mà giải quyết vấn đề. Tại sao cái bố thí của cái vô ý nó quan trọng? Cái này ông trả lời có ý kiến để thầy nói cái pháp bố thí vô ý nó quan trọng đó, là Đức Phật nói quý vị đi ra mà thấy người khác đang sợ sệt phải giúp người ta, không muốn nó quanh nó coi phải giúp người ta. Tại sao như vậy? Hai cái lý do rất quan trọng. Khi mà quý vị sợ hãi đó thì mất cái nhân phẩm đó. Thành khi mà chúng ta dùng cái vô ý thí đó, là chúng ta đang giúp cái người đang sợ sệt đó lấy lại cái nhân phẩm người ta, lấy lại cái tự trọng người ta. Cái đó quan trọng đó. Tại vì cái Phật, cái đại thừa đó, tinh thần đại thừa đó, khi mình tu mình tôn trọng hết tất cả mọi người. Chúng ta phải biết tôn trọng hết tất cả mọi chúng sanh, tại vì mỗi vị chúng sanh đều có Phật tính hết. Thành ra phải tôn trọng người ta. Chúng ta khi mà tu Phật giáo, mà hiểu Phật giáo, cái tinh thần chúng ta là biết tôn trọng tất cả mọi chúng sanh, không bao giờ khi thường một cái ai hết. Ngay cái người mà xấu xa, ngay cái người mà tàn ác đấy nữa, mình cũng không có quyền khinh thường người ta, mình vẫn tôn trọng người ta như thế. Cười nữa, cười khúc khích nữa. Mình tôn trọng người ta như thế. Tại vì người ta chỉ tạm thời lỗi lầm thôi, người ta lạc đường thôi, cuối cùng người ta cũng thành Phật như mình vậy. Ta trễ hơn tí, trễ lâu hơn nhiều lắm. Nhất là khi mình đang giận người ta đó, mình phải nhớ Mình nhớ, mình đang dần, đang làm, người ta sợ sệt có biết không? Là mình đi ngược lại con đường của Phật. Mình đã đi ngược lại con cái pháp bố thí của mình tu. Mình giận người ta làm cái gì? Người ta làm người ta sợ sệt. Ông nói, nhiều khi tôi cố ý tôi giận sao? Nhiều khi tôi giận như vậy tôi mới giúp người ta được. Tôi nói không, ông vẫn chưa được có chi huệ chân chính, khoan giận cái đó. Tại vì ông này ông nói, tại thầy mới dạng cho ông nghe là khi sau khi cái vị có cái mở cái chi huệ chân chính rồi mới có quyền giận. Thì ông cười, ông này ông nói như vậy thầy giả đò giận, tôi nói đúng. Cái giận lúc sau khi quý vị mở trí huệ rồi, cái giận đó, cái giận không giống cái giận quý vị có ngay bây giờ. Cái giận bây giờ quý vị đã đáng hại người ta, muốn trừng trị người ta. Còn cái giận sau quý vị mà đã giác ngộ rồi là cái giận giả, chỉ hù nó thôi. Để cho nó sợ, để nó đổi. Còn lúc bây giờ mình hù nó bây giờ là mình thiệt sự mình đang đáng hại đó. Tại vì trước khi mà quý vị giác ngộ, cái giận quý vị là đang trừng trị người ta, đang trừng phạt người ta, đang làm hại người ta. Một cái loại khủng bố tinh thần. Sau khi quý vị mà giác ngộ rồi, thành ra khi quý vị, bởi vì lý do tu như vậy đó, là tại vì sau khi quý vị giác ngộ rồi, lúc mà quý vị giận đó, người ta còn khủng khiếp hơn bây giờ nữa. Ta khiếp mình dễ sợ lắm. Tại sao như vậy? Bởi vì mình mới tu chứ. Càng ngày mình giận nó càng có hiệu nghiệm hơn. Khác biệt á, lúc sau khi mình giác mình giận để giúp người khác chứ không phải để trừng trị người khác. Đây chỉ tưởng tượng thôi. Cái khó vậy sợ, mình giận mà để giúp người ta cái chuyện thầy đấy hơi khó thì thầy hơi thấy khó tin, mình mà giận để giúp người ta thấy hơi khó tin tí cái điều. Nghe nó cũng có lý. Thành thầy khuyên quý vị khi mà thấy cảm thấy mình giận người ta xả nó đi, không nên. Tại nó đi ngược lại cái pháp bố thí. Mình không thể nào chứa chấp cái giận hờn người khác. Tại vì mình đang tu cái pháp khủng bố. Mình chỉ là người khủng bố thôi. Mình đang làm người ta sợ mình. Hiểu chưa? Thành ra cái căn bản của cái người tu hành Phật Đại Thừa mình đó, là cái trong sâu nhất đó, cái tâm mình đó, bao giờ cũng tôn trọng người ta ấy. Mặc dù nó ác đến chừng nào mình cũng tôn trọng như vậy. Mình chạy nó chứ không có nghĩa là mình khinh nó, mình sợ nó chứ không phải là mình khinh nó. Nó khác nhau vậy đó. Nên Đức Phật dạy nó rất rõ ràng, dạy nó là chúng ta người tu pháp Đại Thừa muốn bố thí đó, trong cái pháp bố thí cái vị là phải bố thí cái vô ý. Lý do đầu tiên hết là mình tôn trọng mỗi cái cá nhân, mặc dù mình không đồng ý, mặc dù nghĩ ta sai, mình vẫn tôn trọng như thường. Cái lý do thứ nhì là tại sao? Lý do thứ nhì rất là quan trọng, nó rất là thực dụng, chứ không phải nói chuyện trên trời dưới đất đâu. Biết tại sao không? Khi quý vị tới tu gần tới cái tứ quả, hơn cái tứ quả thôi, lúc đó nó dễ sợ. Khiếp, khủng khiếp dễ sợ. Khi quý vị tu mà quá cái trình độ bị bát định rồi đó, con đường đi nó khó dễ sợ. Lúc mà tới quá bát định rồi, đứa đường nó khó khăn không thể tưởng được. Nó nguy hiểm không thể tưởng được. Nó kinh hoàng không thể tưởng được. Ông nói như vậy thôi mình tới tu nó tới làm cái gì? Tu nó có lợi gì đâu. Tôi hỏi cho người hỏi ngược lại. Quá bát định trở lên rồi đó, quý vị, nó kinh hoàng dễ sợ. Thì tôi hỏi ai kinh hoàng? Ngã kinh hoàng với ai kinh hoàng? Tới cái cảnh giới mà cái bản ngã mình không còn chỗ mà trốn nữa, thì nó mới sợ. Mình sợ tại bản ngã mình trốn không được nữa. Thì vị biết không? Lúc đó nó sợ quá tại vì bản ngã mình thiệt sự nó không còn chỗ nào nó trốn nữa. Ok rồi. Chủ nợ cũ nó tới nó đòi nữa. Chứ không phải chết nó mới đòi đâu. Lúc đó mình sợ chứ sợ. Chuyện gì xảy ra? Lúc đó quý vị phải cần tới cái phước mà quý vị đã cho vô ý lúc trước đó. Để người khác sẽ tới cứu quý vị. Thành ra quý vị hiểu, lúc mà tu đó phải biết tích trữ cái phước ở ngay bây giờ này. Tại vì trong tương lai mình sẽ cần, sẽ có người khác tới cứu mình. Khi mình hết đường rồi, có người tới cứu, giúp mình thoát cái sợ sệt. Thành ra quý vị biết không, cái đường, cái pháp Phật dạy nó tuyệt vời. Ngay từ bây giờ này Phật dạy quý vị bố thí và lo nghĩ chuyện bố thí vô ý ngay bây giờ này. Tại vì quý vị đang dọn đường để sau này á, mình sẽ được giúp đỡ. Nhưng mình cần nhất sẽ được người khác giúp đỡ để mình đắc giải thoát. Thế tuyệt vời không? Thần Đức Phật tri về tuyệt vời, dạy chúng ta đủ cái phương pháp, chuẩn bị chúng ta đủ thứ hết để đắc được cái giải thoát. Hỏi vậy chứ tại sao mà tứ quả đã vô ngã rồi mà còn sợ gì nữa? Vậy nói thì nói rõ ràng là từ tá bát định cho tới tứ quả thì con đường nó còn xa, rất khó khăn, cái ngã nó còn cái ngã, thành ra phải sợ sệt, nguy hiểm, nó rất là kinh hoàng. Sau tứ quả trở lên á thì bản ngã nó còn, nhưng đều nó mất rồi, nhưng đều con đường đi không phải là dễ, thành nhiều khi nó cái chuyện cái sợ sệt đó nó trở thành tế nhị hơn. Tại vì cho quý vị mấy cái chi tiết đại khái thôi, còn chi tiết từ quý vị lúc mà tới đó sẽ hiểu rõ hơn. Hiện bây giờ cái mục tiêu là muốn dạy cái việc là cái Đức Phật dạy người rất là hay, cái người rất có đại trí huệ. Tu là phải tu bố thí, phải tu ba cái. Cái việc thầy khuyên cái việc phải giúp người ta khi người ta sợ sẽ tại nó quan trọng, rất là quan trọng. Và đừng làm người ta sợ, nó đi ngược lại cái pháp vô ý, nó đi ngược lại cái pháp bố thí ba la mật của mình tu. Nếu mà làm người ta sợ là mình là ngu, có những hành động như vậy đó. Đừng nghĩ người ta không biết, Phật Bồ Tát biết hết, đều không thèm nói vậy đó. Nói cái gì nghe, nói làm cái gì. Cái bố thí ba la mật cực kỳ quan trọng, tại vì nó chế phục được cái lòng bốn xỉn của cái gì, cái tâm bốn xỉn của cái gì. Phần lớn chúng ta là bốn xỉn. Đó, thầy nói về cái cá nhân của thầy thôi, thầy không biết cái gì sao. Cái pháp bên cái đường Bồ Tát Đạo có lục ba la mật, thì cái bố thí ba la mật á, là cái pháp đại diện cho tất cả sáu cái ba la mật đó. Sáu, năm cái còn lại là giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, định ba la mật và bát nhã ba la mật. Với tất cả những cái ba la mật này nó đòi chúng ta phải thực hành để mà giúp đỡ chúng sanh, để mà cứu độ chúng sanh. Tại nên đây cái lục ba la mật này á, là đại biểu cho vàng Bồ Tát hạnh. Cái bên người Trung Hoa chữ vàng nó tượng trưng vô tận, rất là số rất là lớn. Cho nên cái người Trung Hoa, trong cái văn hóa người Trung Hoa thì cái chữ vàng á, cái chữ tượng trưng cái số lớn. Có thể tại vì từ xưa người ta ít người biết đến, thành ra chữ vàng là đếm không được, nó tượng trưng chữ đếm không được, đếm không xuể. Là cái lục ba la mật nó tượng trưng cho cái vàng hạnh của người Bồ Tát, là vô tận cái hạnh của người Bồ Tát. Và cái vàng hạnh của người Bồ Tát đó không có ngoài cái chữ xả. Tất cả để mà quý vị xả cái hận, cái sân hận, xả cái sợ bị sân hận, quý vị xả cái sợ bị thiệt thòi bằng cách chịu thiệt thòi. Cái hành của cái Bồ Tát Đạo đó, theo thầy thấy là chịu thiệt thòi, mình chịu tìm con đường thiệt thòi chứ đừng tìm con đường lợi. Thành ra giữa hai cái sự lựa chọn đó, thì cái người Bồ Tát tu Bồ Tát Đạo đó, người chọn con đường cái sự lựa chọn đó, nó thiệt thòi cho mình hơn cái lựa chọn kia. Như vậy mới xả được. Thành cái gì mà vẫn còn ham cái lời một tí là cái gì vẫn chưa xả được nữa. Thành ra mình chắc ăn nhất đó, chắc chắn nhất đó, mình cứ xả hoài, mình không biết mình xả nó nữa. Thiệt sự đó mình không còn cái sự tham lam nữa. Thành ra cái pháp Bồ Tát Đạo nó hay lắm, là quý vị chịu cái thiệt thòi, chọn chịu thiệt thòi, cứ chịu thiệt thòi đến cái độ mình chịu thiệt thòi mình không thấy mình chịu thiệt thòi luôn nữa, lúc đó mình mới thành được ba la mật. Đó thiệt sự mới là xả rồi, không còn thấy mình xả nữa. Thành quý vị thấy không, Cái gì mà quý vị lợi thì người ta phải chịu cái lỗ. Thành quý vị chọn cái đường mình lỗ để người ta lợi. Ai bằng cách bố thí. Quý vị thấy không? Cái pháp bố thí này, cái bố thí ba la mật này là cái nền tảng của tất cả cái pháp môn của Bồ Tát. Câu hỏi là tinh tấn ba la mật, tại sao cái đó là thiệt thòi? Mày có ý kiến gì không? Tràng, tại sao tinh tấn là thiệt thòi? cái pháp đại thừa chúng tôi nó như đó nó hả mát tinh thừa trang trọng, đúng rồi, trang trọng, quý phái, đúng rồi, quý phái. Đừng có phá thầy. Đi chơi cả 2-3 tuần bây giờ quên hết tất cả pháp đại thừa rồi, phá thầy nữa. Nghe giờ hay hơn rồi đó. Được. Người thứ ba mới bắt đầu nói có mình, nó bắt đầu nó có vẻ quý phái hơn tí. Tinh tấn là cái gì? Tinh tấn là gì? Là mình không có ngừng, đúng không? Thiệt thòi chỗ nào? Quý vị không ngừng thì cái thiệt thòi chỗ nào? Nhập lại, mình không ngừng nữa thì thiệt thòi chỗ nào? Không được nghỉ. Không ngừng mình không được nghỉ. Tất cả mọi người, quý vị biết không? Cái tinh tấn là mình không có quyền ngừng, tức mình không có nghỉ. Không nghỉ có nghĩa là sao? Là mình không thể nghỉ mệt được. Mà quý vị biết không? Cái pháp tinh tấn là cái pháp mà nó chỉ ra cho quý vị thấy cái chấp trước nó rất là tế nhị của chúng ta có là sợ mệt, là muốn nghỉ. Khi mình tinh tấn, mình không được nghỉ, là mình thiệt thòi, không được nghỉ. Cái thiệt thòi nó tế nhị, mình không chịu được cái đó, mình không chịu được cái đó. Có ngân biết không? Mình không muốn, mình sợ mệt. Phải ăn bát thân hương, mình sợ mệt đúng không? Cái sợ đó, cái sợ thiệt thòi đó là nó rất tế nhị. Và pháp tinh tấn chỉ nó lòi nó ra thôi. Thì có lúc tinh tấn mới lộ cái tầng lớp tế nhị của cái sợ đó thôi. Có ai có sợ đó không? Sợ không có đủ, sợ mệt không? Có ai sợ mệt, sợ không có đủ, không có nghĩ đủ không? Cái pháp tinh tấn là cái pháp duy nhất mà có thể nó làm lộ cái chấp trước tế nhị của chúng ta đó thôi. Thành ra cách duy nhất mà quý vị tu tinh tấn bằng cách là không sợ bị mệt, sẵn sàng chịu bị mệt là thiệt thòi ở đó. Tôi sẵn sàng chịu cái thiệt thòi đó. Tôi sẵn sàng chịu mệt, tôi sẵn sàng chịu thiếu ngủ, tôi sẵn sàng chịu này chịu nọ. Để gì? Để bị cái thiệt thòi. Dễ sợ không? Tại nó vi tế dễ sợ, nó rất là tế nhị. Ai cũng sợ ở đó hết. Không ai dám mệt. Khi mà tới mệt một cái là lật cần. Quý vị thêm mệt một cái là nghỉ. Không tu nữa. Đi kiếm cái ly nước mà uống, nước ai mà uống. Hoặc là nước sâm, bổ nước sâm. Bổ sâm để mà uống cho nó khỏe. Ông nói về người tinh tấn á, người ta không có cái tư tưởng là mình muốn nghỉ luôn nữa. Thầy nói không có đâu, ông này ông tưởng tượng thôi. Vì nó ngồi thiền tới 3 giờ sáng, cái tư tưởng nó nhảy khởi lên, nó là 3 giờ khuya rồi phải đi nghỉ chứ. Tại vì tư tưởng đó là mình phải đi nghỉ mệt, ngày mai phải 4 giờ phải dậy rồi. Và cái này tu tới đó thì mới thấy được. Đức Phật tuyệt vời lắm, có những cái tế nhị mà quý vị phải tới đó quý vị mới hiểu được. Thầy giảng cho ông biết, ông nói là cuộc đời ông có rất nhiều lần ông phải làm việc, ông không có cái tư tưởng mệt mỏi là nghỉ nữa. Thì thầy nói cái đó có chứ. Thì cái đó chưa phải là ba la mật. Cái ba la mật á, cái pháp ba la mật, cái pháp quý vị tu, tại vì quý vị đang tu mà có cái tư tưởng đoạn nhị, lúc đó mới gọi là pháp ba la mật. Cái pháp mà mình tu mà trước đó mình không cần nghĩ, thế đó chưa phải là ba la mật. Cái ba mà khi mình cần tu, khi mình cần nghĩ, lúc đó mình mà không chịu nghĩ mới gọi là ba la mật. Ngày hôm nay thầy rất là từ bi, chỉ bắt cái vị tu cái pháp tinh tấn ba la mật nhưng đều không có tu cái pháp nhẫn ba la mật. Dễ sợ nhỉ? Cái người Bồ Tát đó, thường thường mấy người Bồ Tát đó, là họ tu một cái ba la mật một lần thôi, nhưng mà tu hết một loạt đâu. Dễ sợ bỏ một cái đời ra để mà tu một cái ba la mật thôi. Cuộc đời họ, mấy người Bồ Tát, họ tu một cái ba la mật thôi. Các vị thấy không? Bây giờ thầy giảng ông đeo bây giờ mới hiểu. Lúc cái người Bồ Tát họ sinh tới quả trời chúng ta, chàng tu cái pháp nhẫn ba la mật đó, là nhẫn hoài. Các ngài không thấy là nhẫn luôn nữa. Cả 10 năm, 20 năm không thấy là nhẫn gì hết. Cái năm thứ 30 á, bỗng nhiên mới thấy cái tư tưởng nhảy lên. Ui, quá sức rồi mà chịu cũng đựng nổi. Lúc đó mới gọi là tu ba la mật. Họ tới đây họ đợi 30 năm để họ giải quyết cái năm thứ 30 đó. Họ nhẫn, họ kiên nhẫn cái độ như vậy đó. Cái ông này vậy. Lúc mà không nói thì thôi, chứ lúc mà nói một cái là ông xà láng. Ông đeo hai cái máy một lúc luôn. Ok, rồi. Thằng cái phòng bên kia, cái cậu bé đó nó ngồi đó là tập cái nhẫn ba la mật. Còn bên mình là tinh tấn ba la mật. Thành cái pháp Bồ Tát đạo quý vị biết không, là trước sau á, từ đầu chí cuối là quý vị phải bố thí. Tất cả quý vị làm đều phải có bố thí ở trong. Cái lúc đó mình không cần suy nghĩ, mình chỉ cho thôi, có là mình cho, có là cho thôi. Có cơ hội mình giúp thôi, không có đòi. Giống như cái người mẹ tới cơi đó, có cơ hội tới mua gắn xong bỏ đi, không thèm nói gì. Không thèm ngoảnh mắt nhìn. Một người nghèo, thường mấy người nghèo, mấy người mà du khách đó, thấy người du khách tới là làm hài lòng người ta để mà xin tiền, có giúp người ta xong bỏ đi. Cái hành hay nữa, sao thái độ hay không, cái tưởng là mình chỉ cho thôi, có cơ hội mình chỉ cho thôi, mình tròn cái lỗ nào, cái lỗ nào, lỗ lạ lớn hơn rồi. Cô Tân Hương, bác Tân Hương ngoài rất là đúng. Làm sao mà tu tinh tấn mà thiệt thòi được? Sao có chuyện vô lý vậy được? Đúng không? Mình tinh tấn sao mình thiệt thòi? Quý vị đồng ý với bác Tân Hương nói không? Mình tu tinh tấn sao mình thiệt thòi được? Sao quý vị nói chuyện vô lý như vậy? Bác đâu có quên Đại Thừa đâu. Đi chơi 2 tuần vẫn còn nhớ Đại Thừa như thế. Đâu có thiệt thòi được. Lợi sao mà thiệt thòi được? Cái cách suy nghĩ bi đó. Nhỏ khôn dễ sợ. Nóng nó thật là nó mò tới chỗ nào mát. Gớt ngã. Ngã tham lam. Ngã sao lời. Bác Thái Hương rất là đúng. Ngay cái giây phút mà quý vị mà quyết định là tôi chịu thiệt thòi đó, là quý vị đại lời. Cái ngay lúc đó là đại lời. Mình không còn thiệt thòi nữa, mình đại lời. Hiểu chưa? Nó thâm thúy như vậy. Khi mình chịu thiệt thòi, mình mới đại lời được. Mình biết mình thiệt thòi, mình chấp nhận cái thiệt thòi, lúc đó là đại lời. Thành ra cái lời, nó lập tức nó sinh trưởng. Tại vì cái việc chịu thiệt thòi mới có lời được. Thành ra không phải mình nói thôi. Tại vì muốn đại lợi phải chịu thiệt thòi trước mới lập tức có đại lợi. Thành tùy cách bắt nhìn ngay lúc trước đó thì gọi là thiệt thòi, mà ngay khi mình chấp nhận chịu thiệt thòi rồi, lúc đó mình có đại lợi, mình không còn thiệt thòi nữa. Lỗ tí xíu mà lợi đại lợi. Mình tập cái này. Bởi vậy đây là cái lý do mà chúng ta phải tu ba la mật, tại chúng ta biết tu ba la mật là đại lợi. Tại chúng ta biết mỗi lần chúng ta tu một cái ba la mật là có đại lợi, thành mới tu. Cái cô này cô hoang mang, vừa biên xong rồi, tại sao mà thầy biểu tôi thiệt thòi mà tôi chưa thấy lợi gì hết. Chị hứa, thầy chị hứa thôi. Tôi không thấy lỗ, tôi thấy. Trả lời cho cô Kim Điền, tại cô Kim Điền có thắc mắc mà không dám hỏi, mắc cỡ quá. À, cái lỗ là cái lỗ là cái tiểu lỗ là tiểu ngã, cái bản ngã mình là nhỏ. Cái lỗ tại thân ngã nó còn thấy là ngã, nó còn thấy là lỗ. Cái lợi là cái đại ngã là cái Phật tính của mình á, nó được lợi. Được lợi vô số kể. Cái Phật tính là cái lợi đó quý vị không nên thấy mới gọi là đại lợi được. Cái đại lợi đó là quý vị không thấy được mới gọi là đại lợi. Còn cái gì mà quý vị còn thấy chưa thể nào gọi là đại. Cái đại lợi cho cái Phật tính của mình, đại lợi cái huệ mạng của mình. Cái lời quý vị đang có bây giờ chỉ lời cho cái bản ngã nhỏ nhen của vị, cái thân nhục thân của vị ngay bây giờ thôi đó. Chứ còn cái đại lợi của cái huệ mạng của vị, của cái Phật tánh của quý vị, nó lớn không thể tưởng được. Mà mình đang xây nó, ngày nó càng lớn hơn để ngày nào mình thành Phật được. Không thể nào thấy được. Thì nó đi thôi, mới tới đó được. Nói thắc mắc gì khác không? Tới cái tấm 150. Ngày này tấm thứ nhì rồi. Tức Phật dạy là cái gì lúc mà bố thí á, là bố thí mà không có trù bất cứ chỗ nào hết. Không trù là sao? Cái gì không cần ở chỗ nào hết đó. Cái gì không có một cái chấp trước nào hết. Cái trù này á, là không phải trù là cái chỗ ở đâu. Cái trù này á, là nói về cái sự chấp trước của quý vị. Lúc mình bố thí á, không có chấp trước một cái gì hết. Nhớ cái quan niệm, khái niệm này là lúc mình cho, mình không có chấp một cái gì khi mình cho hết. Sau này sau khi giảng thêm nữa, chủ chỗ nào, chấp trước chỗ nào thì ngài nói rõ hơn nữa. Nhưng mà chuyện nữa, cái khái niệm quan trọng là mình không muốn chấp trước. Lúc quý vị không có cái chấp trước nào thì đó hoài là giải thoát. Cái giải thoát không phải là quý vị đổi cái thân này đi chỗ khác đâu. Cái giải thoát là mình không còn cái chấp trước nữa mới gọi là giải thoát. Sau khi quý vị được giải thoát, quý vị được tự do. Tự do chân chính. Lúc đó thiệt sự có tự do. Tại sao như vậy? Tự do là hoàn toàn không có cần ý lại nhờ vả bất cứ gì hết mới gọi là tự do. Quý vị bất cứ cần ý lại bất cứ cái gì đó là vẫn còn chưa có tự do. Bà mà hỏi như vậy là không phải là cái người mà không có chấp trước gì phải là người xuất gia. Thì thầy nói, bà hỏi tôi về cái ý kiến với một người mà không có cái sự chấp trước gì, không có cái sự thành kiến gì, hay là hỏi người có thành kiến, thì thầy phải trả lời là phải nên xuất gia. Không cần phải xuất gia. Không phải ai phải thích xuất gia được đâu. Nhiều khi quý vị nên ở tại gia nó có lý hơn là xuất gia. Okay. Nhiều khi cái người tại gia cái được giải thoát dễ hơn là người xuất gia. Đương nhiên có nhiều người ta có cái phước báu đó, là người ta đắc được cái giải thoát ở tại nhà, ở tại gia. Chứ không phải phước báo là người xuất gia. Thành ra cái Phật pháp nó uyển chuyển, có nhiều đường đi lắm. Thành con đường đi Phật pháp có nhiều đường lắm. Thành ra cái gì không cần phải lo. Okay. Cái đường nào thuận tiện lúc này thì mình cứ đi. Khi giải thoát nó có hai cái khía cạnh. Khi giải thoát nó có hai cái khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất á, là cái gì không cần ý lại ai. Rồi khía cạnh thứ nhì là cái gì không bị cái gì cản trở hết. Mới gọi là giải thoát. Giải thoát như vậy đó, không ai cản trở cái gì nổi đâu. Chàng như cái tù ma quỷ nó tới, nó phá mình. Họ có thể cản trở, họ có thể làm phá, làm khó vậy cái việc, nhưng họ cản được. Cái tù ma quỷ đó, nó cái nhiệm vụ của nó làm chúng ta rối trí, quên con đường chúng ta đi, quên tại sao cái mục tiêu chúng ta đang làm cái gì. Chứ chúng nó không thể nào cản, nó không thể nào chặn được. Nó chạm làm phân tâm thôi. Ai thắc mắc gì không? Tấm 151. Đức Phật dạy, trong phần kinh Phật nói là cái việc khi mà bố thí đó là không có chấp vào cái loại chấp mà Phật đang nói về là chấp vào cái lục trần. Đừng có chấp vào cái lục trần. Lục trần là sắc. Thứ nhất là sắc. Cái vị không có chấp vào cái cái khuôn mặt, cái đẹp của khuôn mặt. Đó, cái vị không chấp vào cái âm thanh, không muốn chấp vào, chẳng hạn như cái vị không chấp vào cái danh tiếng của mình. Đó, cái vị không có chấp trước vào cái mùi thơm, chẳng tiếng thơm của nổi tiếng. À, cái vị không chấp vào cái mùi vị đó, là chẳng hạn như cái mùi vị tốt đẹp của cái sự nổi tiếng. Cái thứ năm là cái xúc đó. Cái vị không có chấp vào cái của thưởng, cái đồ thưởng. Quý vị không chấp vào cái pháp, quý vị cho mà không có chấp trước gì hết. Nói về cái lục trần, thằng cái chữ lục trần đó, nó có hai cái ý nghĩa, nó tượng trưng hai cái tượng hai sự. Thứ nhất là nó không thể nào đếm được, nó nhiều quá đi, cái trần nó nhiều quá đi. Quý vị nhìn coi. Mình nhìn cái lục trần đó, có nghĩa là sáu cái loại bùi này đó, đủ thứ loại sắc, đủ cái loại âm thanh, đủ cái loại mùi hương vị đó. Không thể nào đếm được, nó nhiều như vậy. Thành ra mình tâm mình nó tán loạn, tại nó nhiều quá đi, mình theo không nổi, mình đếm không xuể. Thứ nhì là nó ô uế. Cái trần đó nó làm chúng ta bị ô uế, đó là cái tai hại của cái trần, của lục trần. Anh thắc mắc gì không? Quý vị thấy những danh từ Phật học á, nó rất tuyệt vời, nó có ý nghĩa nhé sợ. Mỗi cái danh từ nó cho quý vị thấy cái con đường đi, cái khía cạnh của cái sự chấp trước của chúng ta. Nó cho nghe thấy cái sự cái bản tính của sự chấp trước, mà thấy rõ ràng nó khó gỡ chấp trước vì vậy. Nó khó, rất là khó. Quý vị thấy nó dễ sợ. Ông đang nói là tôi chấp hết tất cả các lục trần này, tôi nói như vậy ông là người rất bụi bặm. Ông có giận không? Nó không, tôi không giận, tôi thực sự bụi bặm. Cái này nó hay gì đó là chỉ nói là cái bản tính sự chấp trước chúng ta nó rộng quá đi, nó rất là khó mà giải quyết. Thành cái người nào nói nó dễ dàng như vậy thì đâu có gì khó khăn đâu, thì cái đó rất xa cái sự thật. Quý vị nghĩ chứ quay, chẳng như bên pháp môn Tịnh Độ nói rằng là mình chỉ cần niệm Phật là đắc được giải thoát, cái gì nó dễ dàng quá ha. Vì đừng có tưởng dễ như vậy đâu, cứ nghe người ta nói là cứ niệm Phật là đắc được giải thoát này, tôi không tin cái chuyện đó, không có chuyện đó, nó khó không thể tưởng được. Thành cái người này, người tâm người tham lam mới tin những cái chuyện như vậy. Tham lam quá thì người ta nói dễ, nhưng mà chắc dễ là tôi xứng đáng được dễ như vậy, không có đâu. Ai cũng rất là khó khăn, rất khó khăn với tất cả mọi người. Nó khó dễ sợ lắm. Thành ra cái chuyện mà giải thoát là chuyện rất khó khăn. Thành ra ngay nếu mà chưa bị hiểu cái giải thoát nó khó khăn như vậy, nó áp dụng cho cái việc niệm Phật luôn nữa. Tại vì cái niệm Phật muốn được giải thoát qua cái niệm Phật nó cũng rất là khó khăn. Đừng có nghĩ là cái lục trần nó khó khăn như vậy thì niệm Phật nó dễ hơn nhiều. Không có, nó cũng khó khăn y chấp như vậy, nó khác vậy. Thành cứ tưởng tượng mình nó ở chỗ này bị bù bặm đầy hết, mà nghĩ mình chỉ mở cái cửa để mình thoát được ngay, nó có dễ như vậy. Cái này là cái phần quan trọng của kinh Kim Cang. Chỗ này kinh Kim Cang mới giảng rõ ràng thôi. Cái này cái phần mà kinh Kim Cang giảng rõ ràng khi mình bố thí thì có ba cái bánh xe, ba cái luân. Và quý vị không, lúc mà cho đó quý vị thường có chấp trước của ba cái bánh xe này. Thành nếu quý vị mà tới đạt tới cảnh giới mà hiểu được rằng cái thể của cái tam luân này á, nó là không, thì quý vị đã thành tựu cái pháp môn bố thí rồi. Quý vị thấy tam thể này, luân này nó là không, nó không còn gì hết. Thể ba cái luân nào, ba bánh xe nào. Thứ nhất quý vị thấy là cái người mà cho đó, người bố thí là không có, là không. Có nghĩa là không thấy ai cho hết đó, không ai đang nấu cơm cho gia đình hết đó, không có người cho, không có người nhận. À, thằng cái vị nói à, khi người ta sang biết cái người cho nó chưa phải là không, cái người năng thí đó là chưa phải là không. Cái người mà cho là cho vì muốn tư lợi. Có người ai có thể cho thầy cái ví dụ à, người ta cho bố thí mà không có vì tư lợi không? À, cái đó có nhiều người hiện bây giờ rất thán phục ông Bill Gates, tại ông ấy cho rất là nhiều. Lợi gì nào? Ông cho ăn lợi chỗ nào? Muốn được người ta thán phục mình để công nhận mình là người tốt. Ông này chắc ông đọc được cái tâm kia rồi. Cái người mà cho mà nghĩ là muốn người ta thán phục mình là vẫn chưa không, đúng không? Ông này ông nói cha người mẹ mà cho người con cho con đó, là không phải là vì lòng vị tha, đâu có gì ở trong đâu, đúng không? Ông này ông nói như vậy, như khi người con vẫn là còn cái phần của mình, vẫn còn cái bản ngã bên trong đó, thì nói ông phải mạnh dạn mà nói một bên thôi, đừng có nói hai bên một lúc mất sức. Thế thì nghĩ sao? Ông nói ông da trắng ông đồng ý nó là người mẹ mà cho con như vậy là không có, là vô ngã. Nghĩ sao? Vô ngã là không? Cái người này chắc không có con quá, nói rõ ràng không biết nói gì hết. Có ai có con trả lời giùm tôi đi. Xin chào. Nhờ bà con. Nhờ. Cái người này có kinh nghiệm rõ ràng. Là vô ngã keo. Cái này thầy nói chuyện là cái này là với cái nó rất gần với cái tâm tính của thầy. Tại thầy ông nàng nói, anh chàng nói là bà mẹ Teresa đó là bà hy sinh cuộc đời, bà bố thí, và cái đó thực sự là người không có ngã. Thì thầy nói vậy, bộ anh không nghe là sau này khi bà chết rồi người ta nói bà có tiền với có rất giàu có này, có của cải rất là nhiều. Anh không tin chuyện đó hả? Thì có người không biết, có người biết chuyện đó, thì thầy mới nói là đối với thầy nó không thể không tin như vậy đâu. Tại vì cái người mà như bà sơ mà Teresa, bà mẹ Teresa đó, mà bỏ một cuộc đời để giúp người khác như vậy đó, mà bà không có trở thành một cái nhân vật nổi tiếng, thì cái người là người đàng hoàng. Cái người mà, tại vì cái người khi mà bắt đầu nổi tiếng rồi đó thì bị nó tiêm nhiễm đi, mình nghĩ rằng là mình nên nổi tiếng thêm nữa để mình có được nhiều tiền hơn nữa, để giúp được nhiều người hơn nữa. Cái người đó là bắt đầu bị ô uế rồi. Cái bà mẹ Teresa không có cầu cái tiếng này. Thầy để ý mà thành thầy tin là bà Teresa là chân thật không có ngã. Thầy tin như vậy. Cũng tin. Còn thầy nhớ cái chuyện Afghanistan. Ok, biên xuống đi. Á Cân Đình nhưng phải Á Nhì Lan đâu. có một cái người Mỹ, ông đó ông leo núi bên Hy Mã Lạp Sơn, West Afghanistan, Á Cân Đình hả? Bên phía Á Cân Đình đó, thì ông bị tuyết, ông bị suýt chết. Và được một cái nhóm người ở Á Cân Đình mà sống trên núi đó, người thường đó, Á Cân Đình đó, người ta cứu ổng đó. Thì ông đó được họ cứu mạng, sau đó đem về họ chữa bệnh cho ông đó. Rồi sau khi mà ông lành mạnh rồi, ông bỏ ông đi. Ông ta cái tiểu sử ông kể như vậy, sách ông kể như vậy. Ông nói là ông có một cái sự giác ngộ, ông nói là một cái người họ tốt như vậy, hoàn toàn tốt, mà họ nghèo khó dễ sợ, thành tôi muốn trả ơn họ bằng cách xây trường học cho họ. Thằng ông này ông quyết định ông về, ông tìm cách để mà xây một cái trường học cho cái làng đó để trả ơn người ta. Ông khiêm tốn, ông đi kiếm bạn bè, kiếm người quen đó để xin mượn tiền, xin tiền thôi để tôi xây cái trường học cho cái làng đó để trả ơn người ta. Ông này cũng được nhiều người ủng hộ quá. Tại ông bắt đầu ông xây nhiều trường học cho nhiều cái làng khác nhau. Các vị biết đâu cần phải tốn bao nhiêu tiền để xây đó đâu. Thành ra ông có nhiều tiền, ông bắt đầu xây nhiều cái trường học có nhiều làng đó. Ông bắt đầu ông xây trường học cho nhiều cái làng của nước Á Khang Đình. Ông bắt đầu làm tác giả. Ông nói có những cái quyển sách tên là Ba cái tách trà. Thì thầy cũng nhớ rõ ràng, thì thầy đại khái nói là cái bên cái người Á Khang Đình người ta mời cái vị ăn uống cái ly tách trà đầu tiên ở tại người ta tử tế. Thứ nhì, cái tách trà thứ nhì là cái người làng người ở làng đó là coi mình là người bạn. Thì cái tách trà thứ ba đó là quý vị thành người trong gia đình rồi. Cho nên ông quyển sách hay quá, quyển sách kể câu chuyện hay quá, cuộc đời tiểu sử ông tại sao mà hy sinh cuộc đời để giúp người khác như vậy. À, thành ra cuốn sách bán rất là nhiều, ông đi khắp tất cả nước Mỹ, các góc ngoại quốc để mà làm tác giả mà bán cuốn sách đó, ông làm rất nhiều tiền, ông được nổi tiếng đến độ mà bên chính phủ quân sự bên nước Mỹ đó là yêu cầu ông hợp tác để giúp đỡ làm sao mà khai triển cái nước Á Khang Đình. Mọi chuyện nó rất là đẹp, tốt đẹp cho đến khi một ngày kia cái chương trình 60 phút, 60 minutes tới điều tra ổng, bắt đầu nghiên cứu ổng. Thành họ tới cái làng mà ổng nói là cái làng mà cứu mạng ổng đó, chưa có nhận nghe tới ổng hết. Thì họ bắt đầu đi điều tra mấy cái làng mà ông nghĩ ông quảng cáo, ông nói là ông giúp những cái làng đó, không có trường học nào hết. Thành cái tiền ông làm đó là ông làm để ông mua vé nhà cửa, xe hơi, với là cái tiền ông đi ăn sống này nọ, chứ còn không có xây trường học bao nhiêu hết. Cái người đó mà còn chưa phân biệt được cái sự từ thiện với là cái sự nổi tiếng đó, cái người đó cái ngã nó vẫn còn, không thể nào chân không được, chưa được thành công. Đó thực sự là cho là không cho. Ông nói là nhiều khi người mẹ mà cho con đó, lo lắng cho con đó, có thể thực sự là vì thương con. Nếu mà cho mà còn nghĩ trong tương lai mà nhờ vả nó là chưa phải là thực sự là cho. Nếu mà thực sự mình cho mà thì sao? Coi và vô ngã chưa? Có ai có ý kiến gì khác không? Cái ông này tội nghiệp, ngày nãy thọt ông hoài. Tôi nói nghe thầy giảng pháp khó mà như bất động lắm. Thầy cũng đồng ý. Mặc dù người mẹ cho con, cái này cô Kim Điện biết rồi, người mẹ cho con mà thiệt sự cho con đó, có vẫn còn một người như thường. Người nào? Vẫn còn một cái người cho như thường. Nhớ không? Nhớ. Sao biết được? Sao biết được? Phải nuôi mèo mới biết được. Có con nuôi à, nó phá tôi nữa. Nhỏ nó chưa muốn nó phá tôi. Cái bà này hư chứ mà phá, cái rủ nhau phá thầy không? Thầy đỡ khổ rồi còn làm thầy khổ thêm nữa.
Thầy có gì ở vì thương mà cho, thành ra cảm động thì có cái
tại mình thương.
Yeah.
Mình cho mình thích. Thương. Đúng không? Mình cho vì mình thương. Mình chưa không? Tại vì lúc mình cho mình thích. Cái sướng ở trong. Cái sướng đó nó đặc biệt lắm, nhưng đều nó vẫn còn cái người sướng như thường. Thấy con mà ăn sung sướng mình thích chứ. Mình thấy con cái lòng bụi như có một cái tự hào, có cái sung sướng. Cái người mà nấu ăn vậy đó, giống như vậy. Cái người lần đầu tiên vào chùa đó, cái mặt trông lạ hoắc, không bao giờ gặp người ta, mình thấy người ta ăn cái đồ mình nấu nó ngon lành, mình thấy sao mình thích vậy, sao mình thấy mừng thích người ta. Vẫn có người thấy sung sướng, ta vẫn còn cái ngã như thường. Có một cái ngã đang sung sướng, đúng không? Vẫn còn thích như thường. Thầy không nói, thầy xin đính chính rõ ràng là quý vị quý vị đừng có nghĩ là quý vị không nên nấu ăn cho người lạ hoắc. rất là có đạo đức. rất là đạo đức. Vẫn còn thấy cái người nhận của mình như thường. Là cái người vẫn thấy người ta một cái người đang nhận của mình. Thấy người nhận của mình sao? Mình phân biệt cái người nhận. Quý vị biết khi mình còn thấy phân biệt cái người đang nhận cái quà của mình đó, là quý vị đang còn phân biệt. Mấy ông bà cười cúc khích nữa. Cái người á mà nói á, cái người mà không thương con á, là không sao hết. Còn cái người mà có người nói thương con, mà nói là tôi thương con, tụi bay, tao thương tụi bay đồng đều, thầy không tin cái chuyện đó. Có thương chắc chắn có người thương người này hơn người kia. Mà ghét là ghét, thì nó không quan trọng, ghét nó hết thì đúng rồi, ghét ai cũng giống nhau hết. Đó nó không quan trọng nữa. Còn thương là chắc chắn là có người thương người này hơn. Tại cái người mà còn nhận là mình còn phân biệt người này với người khác. Cái tâm phân biệt nó vẫn còn. Cái đông tây là cái mà vật mình cho. À, mình còn thấy mình đang cho một cái vật, cho cái gì đó. Thành quý vị nhìn tam cái luân đó, quý vị thấy mình đang còn kẹt chỗ nào. Thành quý vị mà dùng cái mấy cái tam luân này, tu theo pháp tam luân này, là cái bánh xe ý nghĩa nó là muốn vận tải quý vị đến cái bờ, cái biển ngã, cái bờ kia. Cái bánh xe đó nó nghiền ra cái tất cả những cái chướng ngại quý vị. Mình phải cán nát hết tất cả những cái chướng ngại mình mới tới được. Ai thắc mắc gì không? Hết thì giờ rồi à. Thầy phải nhớ cho lần sau không thể nào giảng cùng một cái tấm cũ.